Tôi xin điểm qua khái quát về triết học của Đức Phật để chúng ta có cái nhìn chân xác về những gì mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Vào tuổi 29, sau 28 năm rưỡi sống độc thân vì yêu nước và thương dân, Thái tử Tất Đạt Đa đó đã từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh. 6 năm sau đó, vào lúc ngài được 35 tuổi, Sa môn Tất Đạt Đa sau 49 ngày thiền định khám phá ra con đường trung đạo, tức bát chánh đạo, chứng đắc được ba tự giác lớn, trở thành bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại dưới gọi Bồ Đề Đạo Tràng. Hiệu của ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 45 năm sau đó đó, Đức Phật đã đi phần lớn miền Bắc của Ấn Độ, độ được 8 trong số 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, trở thành Phật tử. Ngoài ra thì Đức Phật đã độ được vài trăm các vị tướng lĩnh trong các triều đình, và hàng vạn và hàng triệu tín đồ của các tôn giáo khác và những người theo chủ nghĩa vô thần Ấn Độ cổ sơ, trở thành các đệ tử thuần thành của Đức Phật. Công cuộc truyền bá chân lý đó đã để lại khoảng 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Những bài kinh ngắn có thể là một câu kệ gồm có 4 hàng, mà triết lý của nó đó rất là cô đọng và sâu sắc. Toàn bộ triết lý Đức Phật có thể được chia làm các nhóm sau đây. Thứ nhất, về thế giới quan và nhân sinh quan, Đức Phật không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là Thượng Đế hay Duy Vật hay là Duy Tâm. Đức Phật cho rằng là mọi sự vật đó tương tác, nương tựa nhau, hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc. Kết thúc không phải là dấu chấm cuối cùng, mà nó mở ra một cái quy trình gồm các giai đoạn tương tự. Nhân sinh quan của Phật giáo đó, lấy con người làm trung tâm, giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh, trao cho con người những cái kỹ năng trí tuệ nhằm giúp cho con người đó là đạt được những ước mơ bằng những nỗ lực có phương pháp. Về phương diện xã hội học á, thì Đức Phật chủ trương bình đẳng. Bình đẳng của Đức Phật gồm có hai phương diện: bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính. Về bình đẳng xã hội thì trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật khẳng định rằng đó là trước nhất con người bình đẳng về sinh học, tức là giàu nam hay nữ hoặc giới tính thứ ba. Hễ là con người đó thì ai cũng có một cái đầu, hai tay, một thân thể, đôi chân. Trên cái đầu thì có hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai, không có khác nhau. Con người bình đẳng trước luật pháp, và theo Đức Phật dẫn chứng đó, giàu là vua chúa hay là thường dân, hễ vi phạm luật pháp đều phải bị nghiêm trị giống nhau. Và thông qua điều này, Đức Phật chủ nghĩa, Đức Phật chủ trương chủ nghĩa pháp quyền. Về đạo đức thì Đức Phật khẳng định rất rõ là hễ ai huấn luyện nhân cách và đạo đức, người đó trở nên cao quý trong xã hội. Ai không làm được điều đó đó thì giàu có vai trò vị trí xã hội cao nhưng không được mọi người trọng nể. Bình đẳng về phương diện tâm linh được hiểu là tất cả mọi người, nam hay nữ, đều có cơ hội trở thành các vị tăng sĩ, và dù giai cấp là cùng đinh, nếu tu tập đúng phương pháp thì trí tuệ đạo đức phát sinh, trở thành thánh sống, xứng đáng đón nhận được những niềm tôn kính và học hỏi của quần chúng. Còn về bình đẳng giới tính thì Đức Phật cho rằng đó, nam và nữ đều có khả năng trở thành những con người tạo ra hạnh phúc cho mình và cho xã hội, cho nên không có bất kỳ một ứng xử phân biệt nào. Và Đức Phật là người đầu tiên đã tạo cơ hội cho 500 người nữ mà xuất thân của họ đó là hoàng hậu, công chúa, công nương, mệnh phụ phu nhân, những chị em quý phái trở thành các vị nữ tu đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Về sự kiện đó đó, cho đến thời điểm hiện nay đó, chưa có một tôn giáo nào đã có được 500 người thuộc hoàng hậu, công chúa và công nương đi tu tập thể như thế. Còn trong hoàng gia Đức Phật đó, các thái tử bỏ ngôi đi tu hết. Sau này đó, vua Tịnh Phạn qua đời, dòng họ Sakya bắt đắc dĩ phải mời đó thầy Mahanam, đó là một hoàng tử đi tu, về làm vua thôi. Chứ còn á, các hoàng tử khác không ai muốn làm vua. Tất cả đều muốn trở thành nhà tâm linh thôi, để truyền bá chân lý và đạo đức. Về phương diện đạo đức học á, thì Đức Phật chia ra hai loại: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đó thì nương tựa vào 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời chân lý, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có lợi ích, không rượu, ma túy, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Còn đối với người xuất gia đó, thì Đức Phật dạy đạo đức cao cấp hơn trên 3 nền tảng. Thứ nhất là vĩnh viễn xa lìa và từ bỏ những điều sái quấy với luật pháp và đạo đức, tình nguyện thực hiện tất cả các việc lành bao gồm Phật sự, thiện sự, và khi làm việc đó, đó làm bằng động cơ trong sáng, nỗ lực chuyển hóa tham ái, năng lượng tính dục để trở thành những vị thánh sống trong đời, rồi truyền bá chân lý một cách vô vụ lệ, có tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, tâm cao thượng để phụng sự và độ sinh. Về phương diện tâm linh đó, thì theo Đức Phật đó, là con người cần phải tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, siêng năng đạo đức. Thiền định thì gồm có làm chủ cảm xúc, làm chủ các hành vi trong đi đứng nằm ngồi, tức là chánh niệm, và làm chủ tâm, giữ tâm trong trạng thái buông xả mọi cảm xúc. Nhờ đó đó tâm được lắng trong, đạt được giác ngộ và giải thoát, tức là chánh định. Còn về trí tuệ đó thì Đức Phật dạy có một thế giới quan đúng, đó là chánh kiến, và có tư duy lạc quan và tích cực, đó là chánh tư duy. Để áp dụng 8 yếu tố qua 3 phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ đó, tất cả những người phàm sẽ trở thành chân nhân, chân nhân sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân, thánh nhân sẽ trở thành Bồ Tát, Bồ Tát sẽ tuần tự trở thành Phật. Thì đó là con đường tâm linh của đạo Phật. Rất tiếc là trong 2000 năm lịch sử qua đó, ít nhất là có 1000 năm từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 10, Phật giáo Việt Nam đó bị ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo Trung Quốc. Và do vậy đó, các pháp môn thông qua các nghi thức đó chỉ giúp cho các Phật tử và tu sĩ suốt một đời tu đó chỉ đọc được trung bình là từ 1 cho đến 3 bài kinh thôi. Đang khi mấy chục ngàn bài kinh còn lại đó thì không có cơ hội đọc đến. Từ đó đó, tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể đã diễn ra. Trong nghi thức tụng niệm tại các chùa, phần kết thúc có tam tự quy y. Trong quy y chánh pháp đó, thì các quý Phật tử cùng với tăng đoàn đồng phát nguyện, đó là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, đó là hiểu thấu đáo được kho tàng triết lý của Đức Phật để có được trí tuệ như biển lớn. Như rất tiếc đó, khi chúng ta đi theo các pháp môn thì các vị tu sĩ sẽ chỉ truyền bá cho mình á khoảng 2-3 bài kinh thôi, quá ít. Điều này nó cũng giống như là suốt cả một kiếp người chúng ta chỉ ăn có 1-2 món thực phẩm nè, thì nó sẽ dư thừa chất đó, nhưng đồng thời nó thiếu những cái tố chất còn lại rất cần thiết cho sức khỏe. Chính vì thế cái nguyện vọng trong mỗi thời kinh đó là có được trí tuệ như biển lớn, nhưng trên thực tế đó thì rất nhiều các Phật tử rơi vào mê tín dị đoan, và những người truyền bá mê tín phần lớn là xuất phát từ các chùa thôi. Các thầy, các sư cô nếu không trải qua sự đào tạo Phật học chánh quy tại các trường Phật học trong nước hoặc là nước ngoài mà chỉ có tự học tự tu đó, thì phần lớn đó là vướng kẹt vào mê tín dị đoan. Và điều này đó đã làm cho giới trí thức quay lưng với đạo Phật, vì họ nghĩ rằng là đạo Phật là bi quan chán trường tuyệt vọng yếm thế đấu tố khổ đau thôi, chứ họ không thấy được tức là nhận thức luận Phật giáo, thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã học Phật giáo, chính trị học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo và giải thoát học Phật giáo được trình bày bởi Đức Phật mang mát ở trong 30.000 bài kinh. Thì đó là cái tổn thất rất lớn. Và cũng nhờ vào cái thời hiện đại này, kinh điển đó từ tiếng Pali Sanskrit đã được dịch ra tiếng Việt. Từ năm 2000 đó, thì trang Đạo Phật Ngày Nay.com do chúng tôi chủ trương và biên tập đó đã phổ biến kinh điển Internet. Đến năm 2006 đó thì chùa Giác Ngộ đã thực hiện âm thanh hóa kinh điển tiếng Việt bằng các giọng đọc của các phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ đó, ít nhất là chúng ta có 3 nguồn kinh điển tiếng Việt dạng sách, kinh điển tiếng Việt dạng Internet, tức các hình thức e-book, và kinh điển tiếng Việt dạng âm thanh, còn được gọi là kinh nói. Đọc kinh á thì cũng giống như đọc sách, chúng ta phải ngưng tất cả các việc lại. Nhưng mà nghe kinh á, chúng ta vẫn có thể ngồi trên máy bay, xe lửa, xe hơi, thậm chí là đang lao động hoặc là vệ sinh cá nhân. Như vậy là trong thời hiện đại đó, chúng ta có được cái phước nghe kinh mà trước đây chúng ta có mơ ước cũng không có được thế. Và ấn bản kinh nói Việt Nam á do chúng tôi thực hiện á được xem là ấn bản đầu tiên và duy nhất trên toàn cầu hiện nay. Thì các quốc gia khác vì vấn đề tác quyền rất là khó khăn cho nên chưa có thể thực hiện được kinh nói. Còn người Việt Nam đã có kinh nói từ năm 2006 rồi, được phổ biến miễn phí trong trang web chùa giác ngộ.com. Rất kính mong các quý Phật tử dù có bận rộn, nhờ con cháu của mình tức là download vào trong iPhone, iPad hay là laptop hay là vi tính bàn, để khi nào rảnh rỗi đó hoặc là quản trị thời gian thích hợp đó, chúng ta có thể nghe được những lời chân lý của Đức Phật dạy. Và bằng cách tu học Phật này đó, chúng ta sẽ thấy một đạo Phật đó khác hoàn toàn với các hình thái đạo Phật mà mình đã tiếp xúc ở chỗ này chỗ nọ. Vì phần lớn đó nó bị ảnh hưởng bởi các cái tập tục là tín ngưỡng dân gian và phong tục tập quán của những nơi mà đạo Phật đi ngang qua, cũng như là ảnh hưởng bởi nho giáo của Trung Quốc quá nhiều đi. Chứ được tạm gọi những thứ đó nó giống như là những cây chùm gửi bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật kìa. Và sẽ là một sai lầm nếu ai đó vô tình đánh đồng các dây chùm gửi này chính là cây bồ đề. Tín ngưỡng dân gian đang lan truyền ở trong đạo Phật đó chỉ là những dây chùm rễ thôi, còn đạo Phật là cây bồ đề. Chúng ta phải chịu khó là chặt hết, cắt hết các dây chùm rễ để có cơ hội trực tiếp thấy được và trải nghiệm được những cái giá trị không khí trong lành tỏa ra từ cây bồ đề. Thì bằng tinh thần này đó, ngay sau đây là phần vấn đáp tự do. Chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử